Chào mừng anh chị em đến với chương trình Đời Sống Vững Chắc. Đây là loạt bài Đức Chúa Trời Luôn Thành Tín và bài học ngày hôm nay có tên là Chúa Giêsu Không Bao Giờ Thay Đổi. Xin mời anh chị em mở ra Hebrew chương 1. Chúng ta hãy bắt đầu đọc từ câu đầu tiên. Kinh Thánh bắt đầu bằng cách nói rằng, đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các nhà tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Bây giờ chúng ta hãy dừng lại ở đây một chút, vì đây là một phần Kinh Thánh dài. Đức Chúa Trời đã dùng các tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Nên Đức Chúa Trời đã phán dạy dân sự, tổ phụ qua các tiên tri. Bây giờ hãy để ý tác giả nói tiếp ở trong câu số 2, rằng là nhưng trong những ngày cuối cùng này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài. Nên trong những ngày cuối cùng này, Đức Chúa Trời không còn nói với các tổ phụ nữa, mà Ngài đang nói với chúng ta. Và Ngài đang nói với chúng ta qua ai ạ? Qua con Ngài. Bây giờ chúng ta hãy đọc lại câu 2. Anh chị em sẵn sàng chưa ạ? Nhưng trong những ngày cuối cùng này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài. Ai phán ở đây ạ? Đức Chúa Trời. Ngài phán qua ai ạ? Con Ngài. Và Ngài đang phán với ai ạ? Chúng ta. Đức Chúa Trời đang cố gắng truyền đạt một thông điệp đến với chúng ta. Trong những ngày cuối cùng này, Ngài nói trực tiếp với chúng ta qua con Ngài. Ngày xưa, Ngài nói qua các tiên tri. Các tiên tri là con người và họ là tội nhân, phải không ạ? Bao nhiêu người trong số anh chị em biết điều đó ạ? Họ không phải là những người được tái sinh, họ thậm chí không cùng đẳng cấp với Chúa Giêsu theo nghĩa là chưa bao giờ phạm tội. Chúa Giêsu không sinh ra trong tội lỗi, cũng không phạm tội trong suốt cuộc đời của mình, nên Chúa Giêsu đã đến và nói thay cho Đức Chúa Trời. Đặc biệt là sau khi Chúa Giêsu chịu phép báp têm tại sông Giô-đanh và được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bao nhiêu người trong số anh chị em tin rằng mọi điều Ngài nói đều là điều Đức Chúa Trời muốn Ngài nói ạ? Chúng ta có thể nói như vậy về các tiên tri thời xưa không ạ? Chỉ có một người có thể gần đúng như vậy, đó là tiên tri Samuel, bởi vì Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời không để bất kỳ lời nào của Samuel ra vô ích, đúng không ạ? Nhưng mà tôi tin rằng Samuel vẫn có thể đã phạm tội, trong khi Chúa Giêsu thì không bao giờ phạm tội. Chúa Giêsu đã kiềm chế không làm điều đó, nhưng tôi muốn anh chị em để ý rằng Đức Chúa Trời nói với chúng ta qua Chúa Giêsu. Bây giờ đây là điều mà chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ xem xét và lắng nghe chính Chúa Giêsu. Bao nhiêu người trong số anh chị em tin rằng Chúa Giêsu có những sự dạy dỗ tốt ạ? Có ai không đồng ý với điều đó không ạ? Mọi người đều cảm thấy Ngài rất đúng phải không ạ? Nếu những sự dạy dỗ của Chúa Giêsu không giống như những sự dạy dỗ của một số người ngày nay thì sao ạ? Anh chị em sẽ chọn ai lúc đó ạ? Chúa Giêsu à? Có thật không? Những điều mà Chúa Giêsu nói đã xảy ra từ rất lâu rồi, vậy thì làm sao anh chị em biết những sự dạy dỗ của Ngài vẫn còn phù hợp với thời đại ngày nay? Ngày nay chúng ta có những người giảng đạo hiện đại hơn. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng có những người giảng đạo ngày nay đã tốt nghiệp từ những trường mà Chúa Giêsu đã không tốt nghiệp phải không ạ? Ý tôi là họ có những bằng cấp mà Chúa Giêsu chưa từng có, đúng không? Vậy thì không lẽ chúng ta không nên chọn những người này sao? Ý tôi là hãy nhìn cách họ ăn mặc mà xem. Họ mặc âu phục rất đẹp, còn Chúa Giêsu thì mặc đồ theo phong cách Trung Đông. Nên qua cách chúng ta nhìn nhận họ, qua ngoại hình của họ, cách ăn mặc của họ, qua cách ăn nói lưu loát, hiện đại của họ, họ khiến chúng ta cười và đồng cảm với cuộc sống của mình. Không lẽ chúng ta không nên chấp nhận những sự dạy dỗ của họ thay vì của một giáo viên lỗi thời đã sống cách đây 2.000 năm sao? Hoàn toàn không. Vậy bao nhiêu người trong số anh chị em nói, tôi muốn đồng ý với Chúa Giêsu ạ? Nếu Ngài nói như vậy thì tôi tin những gì Ngài nói. Amen. Nên chúng ta cần phải tin những gì Ngài nói. Trong Giăng chương 14 câu số 6, Chúa Giêsu nói, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến với cha. Bao nhiêu người trong số anh chị em tin điều đó? Trong câu số 7, Ngài nói, nếu các con biết ta thì cũng biết cha ta. Từ bây giờ các con biết và đã thấy Ngài. Anh chị em cần hiểu rằng đây là Giăng chương số 14, có nghĩa là đây là đêm trước khi Chúa Giêsu chịu chết. Ở đây Ngài đang nói chuyện với 12 sứ đồ và Ngài nói, nếu các con biết ta thì cũng biết cha ta. Từ bây giờ các con biết và đã thấy Ngài. Bây giờ chúng ta hãy quay lại Hebrew chương số 1. Hãy để ý Chúa Giêsu nói, nếu các con biết ta thì cũng biết cha ta. Từ bây giờ các con biết và đã thấy Ngài. Philip nói, chúng con chưa thấy cha bao giờ. Thực ra ở câu 8, Philip nói với Ngài, thưa Chúa xin chỉ cha cho chúng con thì đủ rồi. Bây giờ tôi muốn anh chị em để ý Hebrew chương số 1 câu số 2 nói rằng, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên làm đấng thừa kế muôn vật. Cũng qua con ấy, Ngài đã sáng tạo vũ trụ. Con là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. Con dùng lời quyền năng của Ngài mà nâng đỡ muôn vật. Sau khi tẩy sạch tội lỗi, Ngài ngồi bên phải đấng tôn nghiêm ở trên trời. Bao nhiêu người trong số anh chị em tin rằng câu này đang nói về Chúa Giê-xu ạ? Đấng thừa kế đó không thể là ai khác ngoài Chúa Giê-xu. Nhưng hãy chú ý đến điều Đức Chúa Trời nói về Chúa Giê-xu. Con là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời. Anh chị em có muốn biết về vinh quang của Đức Chúa Trời không? Để tôi cho anh chị em biết sự sáng chói của vinh quang Đức Chúa Trời là gì. Đó là Chúa Giê-xu. Hãy suy nghĩ về điều đó. Nhưng điều tiếp theo này là điều tôi muốn đề cập đến hôm nay, và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. Chúa Giê-xu là hình ảnh rõ ràng của bản thể Đức Chúa Cha. Cụm từ hình ảnh rõ ràng này trong tiếng Hy Lạp là character, và nó có nghĩa là một bản khắc hoặc là một dấu ấn. Giống như việc chúng ta ấn một vật gì đó vào đất sét thì nó sẽ tạo ra một dấu ấn. Câu này nói rằng khi chúng ta thấy Chúa Giê-xu, khi Chúa Giê-xu đến thì cách thức của Ngài rất khác so với các tiên tri, những người nói thay cho Đức Chúa Trời rất nhiều điều mà Đức Chúa Trời muốn nói. Nhưng dù vậy, đó không phải là ấn tượng chính xác về Đức Chúa Trời. Nếu anh chị em nhìn vào Samuel, anh chị em sẽ không thấy chính xác Đức Chúa Trời. Nếu anh chị em nhìn vào Eli, anh chị em cũng sẽ không thấy chính xác Đức Chúa Trời. Mặc dù hai người họ đều đã rao giảng lời từ Đức Chúa Trời và phần lớn những gì họ nói đều chính xác, phải không ạ? Khi Eli than thở, rên rỉ và khóc lóc dưới gốc cây đó về Jezabel, đó không phải là ấn tượng chính xác về Đức Chúa Trời, phải không? Nhưng câu này nói rằng, nhưng trong những ngày cuối cùng này, Đức Chúa Trời nói với chúng ta qua con Ngài. Con là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời, và con Ngài là bản sao chính xác, là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. Khi anh chị em nhìn thấy Chúa Giê-xu, anh chị em thấy Đức Chúa Trời. Khi anh chị em nghe Chúa Giê-xu, anh chị em nghe thấy Đức Chúa Trời. Ngài là hình ảnh rõ nét của Đức Chúa Trời, phải không ạ? Giăng chương số 14 câu số 7 đến câu số 8 nói rằng, nếu các con biết ta thì cũng biết cha ta, từ bây giờ các con biết và đã thấy Ngài. Philip thưa rằng, thưa Chúa, xin chỉ cha cho chúng con thì đủ rồi. Philip nói, Chúa Giê-xu ơi, chỉ cần đem cha xuống là được, chúng con chỉ cần có vậy. Thôi nào Chúa Giê-xu ơi, hãy để chúng con nhìn thấy cha đi. Hãy để ý đến điều Chúa Giê-xu nói ở trong câu số 9. Đức Chúa Giê-xu đáp, Philip ơi, ta đã ở với các con lâu rồi mà các con chưa biết ta. Anh chị em có bao giờ nhận thấy Chúa Giê-xu dường như trả lời một điều gì đó khác với những gì họ vừa hỏi không ạ? Nhiều lần các môn đồ nghĩ rằng Chúa Giê-xu đang trả lời một câu hỏi khác, nhưng thật ra không phải như vậy, vì Ngài suy nghĩ ở một cấp độ khác. Có phải vậy không ạ? Các môn đồ ở đây, cụ thể là Philip đang hỏi Chúa, thưa Chúa, xin chỉ cha cho chúng con thì đủ rồi. Nhưng Chúa Giê-xu nói, Philip ơi, ta đã ở với các con lâu rồi mà các con chưa biết ta. Philip ở đây không hỏi Ngài về Ngài, ông muốn Chúa Giê-xu tỏ cho họ thấy cha. Và Ngài nói, Philip ơi, ta đã ở với các con lâu rồi mà các con chưa biết ta. Ai đã thấy ta, tức là đã thấy cha. Tại sao con lại nói xin chỉ cha cho chúng con? Chúa Giê-xu muốn biết, làm sao các con có thể nói như vậy? Làm sao các con có thể cầu xin ta chỉ cho các con thấy cha nếu các con đã thấy ta? Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng những gì Chúa Giê-xu nói và những gì sách Hebrew nói là một ạ? Chúa Giê-xu đang nói, ta giống hệt như cha nếu như Ngài ở đây. Mọi điều ta nói đều là những điều cha nói, mọi điều ta làm đều là những điều cha làm. Thái độ của ta, biểu cảm của ta, tất cả những điều đó đều chính xác là những gì các con sẽ thấy nếu cha đang đứng đây. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết điều đó là sự thật ạ? Nhưng mà nhiều người không nhận ra điều này. Họ nghĩ rằng Chúa Giê-xu kiểu là mềm mại, nhưng mà cha thì cứng rắn hơn một chút. Chúa Giê-xu thì tốt bụng, nhưng mà cha thì xấu tính. Chúa Giê-xu thì hiền lành, nhưng mà cha thì hung dữ. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết điều đó không đúng ạ? Điều đó không đúng, Chúa Giê-xu liên tục nói về một người cha yêu thương. Chính cha yêu các con. Hỡi bà nhỏ, đừng sợ, vì cha các con đã bằng lòng ban vương quốc cho các con rồi. Amen. Câu số 10 nói, có phải con không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta chăng? Những lời ta nói với các con không phải tự ta nói, nhưng chính cha là đấng ở trong ta, đang làm những việc của Ngài. Tôi muốn anh chị em để ý rằng Chúa Giê-xu gọi những lời này là công việc. Hãy để ý lại câu số 10. Có phải con không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta chăng? Những lời ta nói với các con không phải tự ta nói. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là ta không tự mình nghĩ ra và nói ra những lời này mà không có sự can thiệp của Đức Chúa Trời. Ta đã nhận được những lời này từ Ngài. Đó có phải là điều mà Chúa Giê-xu đang nói không ạ? Ngài nói rằng ta không có thẩm quyền để nói những điều khác. Ta đang nói những gì cha muốn ta nói. Và hãy chú ý đến điều Ngài nói. Nhưng chính cha là đấng ở trong ta đang làm những việc của Ngài. Anh chị em cần hiểu đôi điều về Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu còn ở đây, Ngài không làm bất cứ điều gì Ngài muốn làm. Chúa Giê-xu nói đi nói lại rằng là ta chỉ làm những gì cha muốn ta làm. Ta chỉ nói những gì cha muốn ta nói. Có đúng như vậy không ạ? Ngài đang làm gì ạ? Ngài đang làm gương cho chúng ta về một cuộc đời tận hiến hoàn toàn cho Đức Chúa Trời trên đất này. Theo một cách nào đó, Ngài đã chết hoàn toàn với bất cứ điều gì Ngài muốn làm và nói, lạy cha, miệng của con, thái độ của con, hành động của con, cách cư xử của con, mọi sự đều là để làm đẹp lòng cha. Bất cứ điều gì cha muốn con làm thì con sẽ làm. Chưa từng có nhà tiên tri nào làm được điều đó trước đây. Chúa Giêsu là người đầu tiên có thể nói, có ý, thành thật và đã thực sự làm như vậy. Hãy nhìn vào Ngài, cách Ngài ngủ, cách Ngài thức, cách Ngài hành động, cách Ngài xử lý xung đột thì anh chị em sẽ thấy cách cha làm điều đó. Điều đó thật quý giá đúng không ạ? Điều đó có nghĩa là gì ạ? Điều đó có nghĩa là khi chúng ta học Kinh Thánh và quan sát Chúa Giêsu, chúng ta không chỉ xem một khía cạnh của Đức Chúa Trời, còn những khía cạnh khác thì Đức Chúa Trời không giống như vậy. Không, chúng ta đang xem cách Đức Chúa Trời đối xử với chúng ta, muốn nhìn thấy chúng ta, nghĩ về chúng ta, đáp lời cầu nguyện của chúng ta và làm việc với chúng ta. Tại sao ạ? Bởi vì trong quá khứ, Đức Chúa Trời nói qua các tiên tri, nhưng trong những ngày cuối cùng này, Ngài nói trực tiếp qua một người giống hệt Ngài, tức là con Ngài, để chúng ta có thể thấy được Đức Chúa Trời là ai và nhận được thông điệp một cách rõ ràng từ Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu nói, Philip, con đang cầu xin được gặp cha, nhưng làm sao con có thể nói như vậy được? Điều đó là vô lý lắm. Con đã thấy ta rồi, và nếu con đã thấy ta thì tức là con đã thấy cha. Bởi vì ta nói và làm những gì cha nói và làm. Amen. Nên những sự dạy dỗ của Chúa Giêsu cũng chính là những sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, phải không ạ? Được rồi, bây giờ chúng ta hãy mở ra Matthew chương 7. Tôi muốn anh chị em chú ý đến những gì Chúa Giêsu nói. Hãy xin sẽ được. Nhiều người khi giảng về điều này thì họ sẽ nói, Đức Chúa Trời trong sự hiểu biết tối cao của Ngài, Ngài biết Ngài sẽ đáp lời cầu nguyện cho ai và Ngài không đáp lời cho ai. Nhưng rõ ràng là có một sự khác biệt giữa cách Chúa Giêsu giảng dạy và cách những người hiện đại đang giảng dạy, đúng không ạ? Bây giờ khi tôi nói điều đó, nhiều người trong số anh chị em nghĩ là, ồ, có rất là nhiều người đang làm như vậy. Điều đó đúng, có lý do cho điều đó và chúng ta có thể nói về điều đó cả ngày. Nhưng tôi chỉ muốn nói với anh chị em rằng có một sự khác biệt giữa những gì Chúa Giêsu đã dạy và những gì nhiều người giảng dạy ngày nay. Chúa Giêsu là đại diện chính xác của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đang nói thay mặt Đức Chúa Trời. Nên nếu chúng ta nói và tuyên bố những điều không phù hợp với những gì Chúa Giêsu nói, thì ai là người đang nói dối ạ? Điều tôi muốn anh chị em thấy trong bài học này đó là Hội Thánh đã đi chệch hướng trong suốt chiều dài lịch sử như thế nào. Nếu quay trở lại lịch sử, anh chị em sẽ thấy rằng sau vài thập kỷ kể từ Hội Thánh thời kỳ đầu, các Hội Thánh đã bắt đầu đi theo những sự dạy dỗ sai lầm và Chúa sẽ dấy lên một người nào đó rao giảng lời Chúa để đưa Hội Thánh trở lại, hoặc là ít nhất là một phần của Hội Thánh trở lại, phải không ạ? Và rồi sau một thời gian, Hội Thánh lại đi chệch hướng và bằng cách nào đó, những thế hệ đó chưa bao giờ nghĩ rằng họ đã sai lầm. Họ luôn nghĩ rằng đó là những kẻ phản loạn, còn chúng ta luôn đúng. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết tôi đang nói về điều gì ạ? Nhưng tôi muốn anh chị em để ý rằng đây là cách mà Chúa Giêsu đã dạy. Hãy xin sẽ được. Ngài đang giảng cho đám đông, phải không ạ? Đó là một phần trong bài giảng ở trên núi. Ngài đang giảng cho đám đông. Hãy xin sẽ được. Hãy nghĩ về điều này. Có hàng ngàn người ở đó, vậy mà Ngài vẫn nói, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. Và sau đó hãy xem tiếp trong câu số 8. Vì hễ ai xin thì được. Hebrew chương 1 nói gì ạ? Trong những ngày cuối cùng này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài. Con là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. Nên khi Chúa Giêsu nói điều này, thì tức là Cha từ trời đang nói với chúng ta trên đất rằng là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ, cửa sẽ mở. Ngay khi anh chị em nghe điều đó, tâm trí của anh chị em sẽ bắt đầu nghi ngờ và nói rằng là ô, nhưng tôi biết một số lời cầu nguyện của tôi đã không xảy ra và tôi biết lời cầu nguyện của một số người khác cũng như vậy. Tất cả chúng ta đều có những trải nghiệm, những thông tin như vậy phải không ạ? Nhưng mà đức tin của anh chị em cần phải đặt ở đâu? Đức tin của anh chị em có đặt trên những gì anh chị em vẫn luôn kinh nghiệm không? Kinh nghiệm của anh chị em có thể làm bằng chứng vượt trội hơn những sự dạy dỗ mà Chúa Giêsu đã truyền dạy chúng ta không ạ? Phải chăng Chúa Giêsu đã sai lầm và Ngài không nhận ra rằng là sẽ có rất là nhiều người ngoài kia cầu xin mà không được đáp lời? Phải chăng Ngài đã không hiểu biết về xã hội, không thực sự liên quan, không thực sự hiểu được bức tranh toàn cảnh và quá chú tâm vào Đức Chúa Trời mà quên mất cuộc sống thực tại? Hay là Chúa Giêsu và Chúa Cha đang cố gắng kêu gọi chúng ta thoát khỏi những kinh nghiệm và hoàn cảnh hiện tại để tin vào điều gì đó là chân lý và có thể trở thành chân lý trong cuộc sống của chúng ta nếu chúng ta có thể dấy đức tin của mình lên để tin vào điều đó? Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp và ai gõ thì cửa sẽ được mở. Hãy để ý điều này. Có ai trong các con, khi con mình xin bánh lại cho đá, hay xin cá mà lại cho rắn chăng? Vậy nếu các con vốn là người xấu, còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi? Chúa Giêsu nói, huống chi cha các con ở trên trời lại không ban những điều tốt đẹp là những điều vượt trên bất cứ điều gì các con đã từng kinh nghiệm trên đất sao? Đó có phải là điều mà Chúa Giêsu vừa nói không ạ? Nếu cha các con dưới đất có thể làm điều đó cho các con, thì hãy biết rằng cha trên trời của các con sẽ còn làm điều đó nhiều hơn bao nhiêu nữa cho các con. Hãy để ý câu này, huống chi cha các con trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao? Nguyên tắc ở đây là hãy cầu xin. Chúa Giêsu nói, để ta nói cho các con biết tấm lòng của cha, cha sẽ ban cho các con. Và bất cứ điều gì cha các con dưới đất làm cho các con, thì những gì cha thiên thượng sẽ làm cho các con còn tốt hơn vậy rất nhiều. Có phải đó là điều Ngài đang nói ở đây không ạ? Nhưng khi nói đến sự dạy dỗ đó của Chúa Giêsu, chúng ta lại hạ thấp tiêu chuẩn của những lời đó xuống để dễ được mọi người chấp nhận hơn. Chúng ta xem Kinh Thánh cũng giống như những cuốn sách thế tục khác, nhưng đó không phải là cách thức của Chúa Giêsu trong chức vụ của Ngài. Anh chị em hoặc là đứng về phía Ngài hoặc là chống lại Ngài, anh chị em chỉ có thể đang tin hoặc là không tin. Chúa Giêsu không hề hạ thấp tiêu chuẩn cho những sự dạy dỗ của Ngài. Khi Ngài nói, các con cần phải uống máu ta và ăn thịt ta, đám đông bắt đầu bỏ đi và nói, người này thật là kỳ lạ. Ngài nhìn các môn đồ và nói, các con cũng muốn đi sao? Ngài không hề có ý định rút lại những sự dạy dỗ của mình, chỉ bởi vì một số người không hiểu và không thấy được điều Ngài dạy áp dụng vào cuộc sống của họ như thế nào. Hãy để ý điều này, huống chi cha các con trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao? Câu số 12, vậy thì, anh chị em hãy nói, vậy thì. Đây là một từ nối phải không ạ? Vậy thì, bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Có một mục tiêu và quy tắc ngay tại đó. Trước đây tôi chưa bao giờ thấy cụm từ này có liên hệ gì với điều mà Chúa Giêsu nói, hãy xin sẽ được. Huống chi cha các con trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao? Vậy thì bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ. Hãy nghĩ xem điều đó có liên quan gì đến việc này. Ngài đang nói gì ạ? Ngài đang nói rằng đây là điều cha đang làm cho các con. Ngài sẽ ban cho các con điều các con xin khi các con cho Ngài điều mà Ngài muốn. Vậy nên các con cũng hãy làm điều này cho người khác. Các con hãy ban cho họ điều họ xin, để qua họ các con sẽ nhận được điều mà các con xin. Và tất nhiên, điều các con cầu xin chủ yếu là để linh hồn của họ đến với Chúa Giêsu. Nhưng các con cần phải làm điều đó với tinh thần tôi tớ. Các con cần phải đối xử với mọi người theo cách mà các con muốn được đối xử. Tại sao ạ? Để điều đó sẽ trở về với các con là điều mà cha muốn làm cho các con. Chúa Giêsu nói, cha đang đối xử với các con tốt hơn những gì các con xứng đáng nhận được, bởi vì Ngài muốn các con cũng đối xử với Ngài như vậy qua việc các con làm những gì Ngài yêu cầu các con làm. Amen. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy xem Matthew chương số 21 câu số 20. Thấy vậy, các môn đồ rất kinh ngạc, nói rằng làm thế nào mà cây vả lại khô ngay như vậy? Câu 21, Đức Chúa Giêsu đáp, thật ta bảo các con, nếu các con có đức tin và chẳng hề nghi ngờ, thì không những các con làm được điều ta đã làm cho cây vả, mà ngay cả việc bảo hòn núi này rằng là hãy nhấc mình lên và lao xuống biển, thì điều đó cũng sẽ xảy ra. Trong khi cầu nguyện, bất cứ điều gì các con lấy đức tin mà cầu xin đều sẽ nhận được cả. Hãy đọc lại câu 22. Trong khi cầu nguyện, bất cứ điều gì các con lấy đức tin mà cầu xin đều sẽ nhận được cả. Bao nhiêu điều ạ? Bao nhiêu cũng được, tùy vào mình ạ. Chúa Giêsu đã dùng từ gì ạ? Bất cứ điều gì. Anh chị em có thể tưởng tượng được việc ngày nay chúng ta bước vào bất kỳ hội thánh nào và mục sư ở đó đứng dậy và nói, bất cứ điều gì anh chị em cầu xin trong lời cầu nguyện, hãy tin thì anh chị em sẽ nhận được điều đó thì sẽ như thế nào không ạ? Nhưng mà đó có phải là những gì Ngài đã dạy không? Vậy thì những lời tuyên bố phủ nhận ở đâu? Tôi muốn anh chị em chú ý đến những lời tuyên bố của Chúa Giêsu ở đây và tôi muốn anh chị em thấy một điều gì đó rất rõ ràng trong chức vụ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không bao giờ thay đổi, Ngài không bao giờ nói về những lời cầu nguyện mà Đức Chúa Trời không sẵn lòng đáp lời. Tất nhiên, tôi không nói về những lời cầu nguyện của những kẻ đạo đức giả, kiểu là, ồ, tạ ơn Chúa vì con không giống như người nông dân này. Không, đó không phải là điều mà chúng ta đang nói đến ở đây. Chúng ta đang nói về những người con với tấm lòng trong sạch đến với cha và nói rằng, cha ơi, Chúa Giêsu luôn nói rằng cha sẽ đáp lời cầu nguyện của con. Thực tế là Ngài luôn nói rằng cha sẽ đáp lời mọi lời cầu nguyện của chúng con. Tôi biết là sẽ có những người tự động nghĩ, nhưng mà nếu ai đó cầu xin điều gì đó ngoài ý muốn của Chúa thì sao? Chúng ta biết điều đó, và Chúa Giêsu cũng dạy về việc bước đi xứng hợp với Đức Chúa Trời. Nhưng khi nói đến việc cầu nguyện và tin rằng Cha Thiên Thượng sẽ đáp lời cầu nguyện của chúng ta, Chúa Giêsu luôn nói rằng Cha sẽ luôn làm điều đó. Anh chị em có đang lắng nghe những gì tôi nói không ạ? Đây là lời Chúa Giêsu đại diện chính xác, hình ảnh rõ ràng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang nói với chúng ta qua con Ngài. Ngài là sự sáng chói của vinh quang Đức Chúa Trời. Những gì Chúa Giêsu nói chính xác là điều Đức Chúa Trời đang cố gắng nói với chúng ta. Và mỗi lần Ngài nói, lời cầu nguyện của con sẽ được đáp lời. Chỉ cần cầu xin Cha và điều đó sẽ xảy ra. Bất cứ điều gì các con xin trong lời cầu nguyện, hãy tin thì các con sẽ nhận được. Anh chị em cần phải hiểu, Chúa Giêsu không bao giờ nói, để ta nói với các con điều này, rằng có một số người khi cầu nguyện, điều đó không xảy ra với họ. Anh chị em có biết Chúa Giêsu không bao giờ giảng bài giảng, các con sẽ làm gì khi các con cầu xin Cha trong đức tin và điều đó không xảy ra? Anh chị em có biết Chúa Giêsu không bao giờ giảng bài giảng đó không ạ? Anh chị em có biết tại sao không? Bởi vì đối với Ngài, điều đó không tồn tại. Ngài luôn giảng rằng Cha sẽ luôn làm điều đó. Hãy xem một câu khác, Mác chương số 11 câu số 22. Đức Chúa Giêsu phán, hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Thật, ta bảo các con, ai bảo hòn núi này, hãy nhấc lên và lao xuống biển. Nếu trong lòng người ấy không có chút nghi ngờ, nhưng tin điều mình nói sẽ xảy ra, thì điều đó sẽ được thực hiện. Vì vậy, ta bảo các con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ nhận được điều ấy. Chúa Giêsu không nói, có thể các con sẽ nhận được, hoặc là nếu mà Cha đang vui, hoặc là nếu mà Ngài nhìn vào cuộc sống của các con và Ngài thấy rằng nếu mà nhận được điều đó, thì có lẽ là các con sẽ bị vấp ngã trên đường đời. Không, Chúa Giêsu chỉ nói rằng các con sẽ nhận được điều ấy. Điều tôi muốn nói với anh chị em là điều Chúa Giêsu dạy không giống như những cơ đốc nhân ngày nay dạy. Ngài đã đứng lên và thuyết phục đám đông về một điều nghe có vẻ quá tốt để có thể là sự thật. Ngài nói về một Chúa Cha yêu thương chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta cảm thấy. Một Chúa Cha yêu thương chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta đã kinh nghiệm. Một Chúa Cha sẽ đáp lời cầu nguyện của chúng ta chỉ cần chúng ta can đảm bước đi trong đức tin và cầu xin Ngài. Và Chúa Giêsu nói ngay tại đây rằng nếu anh chị em có đức tin, nếu anh chị em không nghi ngờ, thì anh chị em có thể dời những ngọn núi trong cuộc đời của mình. Rõ ràng, Đức Chúa Trời đã nói như vậy, nhưng nếu anh chị em không tin vào những gì Ngài nói và nghi ngờ, thì những lời của Ngài sẽ có rất ít trọng lượng trong cuộc sống của anh chị em. Nên hãy nhớ rằng là bất cứ điều gì anh chị em cầu xin trong lời cầu nguyện, hãy tin rằng anh chị em sẽ nhận được. Bây giờ chúng ta hãy xem xét một câu kinh thánh khác, Giăng chương số 14 câu số 12. Chúng ta đã đọc ở phân đoạn này trong phần đầu của bài học, Chúa Giêsu nói rằng, thật, ta bảo các con, người nào tin ta cũng sẽ làm những việc ta làm và sẽ làm những việc lớn hơn nữa vì ta đi về với Cha. Chúng ta hãy đọc lại một lần nữa, thật, ta bảo các con, người nào tin ta cũng sẽ làm những việc ta làm. Chúa Giêsu đang nói gì ở đây ạ? Chúa Giêsu đang nói rằng có rất là nhiều người lắng nghe ta, nhưng họ không tin ta. Họ chỉ nghe điều đó và nói, thì đó là con Đức Chúa Trời mà. Ngài nói thì hay lắm, nhưng mà đó không phải là cách chúng ta nên nói. Đó không phải là cách mà chúng ta nên giảng. Chúa Giêsu nói, nhưng mà chúng ta không thể thực sự làm được điều đó, bởi vì Ngài ở một cấp độ hoàn toàn khác. Không, Chúa Giêsu đang nói rằng, nếu các con có thể lắng nghe và tin vào ta, thì những việc ta làm, các con cũng có thể làm được. Đó có phải là điều mà Chúa Giêsu đang nói không ạ? Vậy nếu chúng ta không làm những việc Chúa Giêsu làm, thì có phải là chúng ta đang không tin mọi điều Ngài nói không ạ? Chúa Giêsu nói, thật, ta bảo thật các con, người nào tin ta cũng sẽ làm những việc ta làm và sẽ làm những việc lớn hơn nữa vì ta đi về với Cha. Câu số 13, Ngài nói, các con nhân danh ta cầu xin bất cứ điều gì ta sẽ làm cho, để Cha được tôn vinh nơi con. Các con nhân danh ta cầu xin bất cứ điều gì, ta sẽ làm cho. Các con nhân danh ta cầu xin bất cứ điều gì, ta sẽ làm cho. Đó có phải là điều mà Ngài đã nói không ạ? Những sự dạy dỗ của Chúa Giêsu không hề mâu thuẫn với nhau, phải không? Ngài có nói hai lời không ạ? Câu kinh thánh nào nói rằng, nhưng khi Đức Chúa Trời không đáp lời cầu nguyện của các con, thì hãy biết rằng Ngài có một mục đích cao cả hơn. Vậy thì những sự dạy dỗ đó đến từ đâu? Chúng ta thấy chúng rất phổ biến ngày nay. Nhưng anh chị em có tìm thấy sự dạy dỗ đó ở trong những gì Chúa Giêsu đã rao giảng không ạ? Vậy thì chúng đến từ đâu? Chúng đến từ một người nào đó cố gắng dung hòa những kinh nghiệm với sự dạy dỗ của lời Chúa và làm sai lệch những sự dạy dỗ của lời Chúa để nó phù hợp với những gì xảy ra trong cuộc sống của họ, để cuộc sống của họ trông có vẻ ổn hơn. Thay vì nói khoan đã, tất cả những người mà Chúa Giêsu giảng cho họ đều là những người gặp vấn đề. Họ đa phần là những con chiên lạc của nhà Israel, họ là người Do Thái, họ là những người có giao ước với Chúa. Nhưng mà cuộc sống của họ không mấy suôn sẻ, họ chịu sự cai trị, áp lực và sưu thuế của người La Mã. Nhưng Chúa Giêsu đã đến và nói, dù vậy, nhưng các con cần phải biết mình là ai, hãy cầu xin và các con sẽ được ban cho. Nên đừng nghĩ rằng Chúa Giêsu đã đến và giảng đạo cho một nhóm người đã có tất cả và cảm thấy như những lời cầu nguyện của họ đều được nhậm rồi. Không, Ngài giảng cho những người đã kinh nghiệm rằng giao ước của họ với Đức Chúa Trời chưa được thực hiện trong cuộc sống của họ. Vậy mà Ngài vẫn giảng rằng là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp. Bất cứ điều gì các con cầu xin, Cha sẽ làm điều đó cho. Ngài cố gắng khiến mọi người tin. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết đã có một số người tin vào điều đó và kết quả là họ đã được chữa lành, phải không ạ? Thật là tuyệt vời khi anh chị em rao giảng điều Chúa Giêsu muốn anh chị em rao giảng và mọi người bắt đầu tin vào điều mà Chúa muốn nói với họ. Amen. Bao nhiêu người trong số anh chị em tin những sự dạy dỗ của Chúa Giêsu là đúng ạ? Bao nhiêu người trong số anh chị em dám nói rằng những sự dạy dỗ của tôi đồng nhất với những sự dạy dỗ của Ngài? Bây giờ anh chị em đã bắt đầu nghĩ về điều đó rồi phải không ạ? Bao nhiêu người trong số anh chị em nói tôi đồng ý với những sự dạy dỗ của Chúa Giêsu? Xin hãy giơ tay lên ạ. Amen. Được rồi, chúng ta hãy xem một ví dụ khác. Hãy xem Giăng chương số 16 câu số 23. Chúa Giêsu đang nói với các môn đồ của mình vào đêm trước khi Ngài chết về việc sau khi Ngài sống lại từ cõi chết, Ngài sẽ về với Cha. Câu số 23 nói rằng, trong ngày đó, các con sẽ không hỏi ta điều gì nữa. Thật, ta bảo thật các con, bất cứ điều gì các con cầu xin Cha thì Ngài sẽ nhân danh ta ban cho các con. Bây giờ, Chúa Giêsu có đang cố gắng dẫn dắt họ đi lạc lối không ạ? Ngài có đang cố gắng tâng bốc họ và khiến họ nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thực tế và không thực sự nói với họ sự thật không ạ? Không, Ngài nói với họ, này, mọi người sẽ cố gắng giết các con, họ đã cố gắng giết ta, họ sẽ cố gắng giết các con, đúng không ạ? Nhưng Ngài cũng nói với họ, đó là cách mà con người sẽ đối xử với các con, còn bây giờ để ta nói cho các con biết Cha sẽ đối xử với các con như thế nào. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết là người ta đã cố giết Chúa Giêsu và mỗi lần như vậy, Ngài đã chạy thoát cho đến thời điểm Ngài chọn phó dân mạng sống của mình. Họ không thể giết Ngài cho đến khi Ngài sẵn sàng hy sinh, phải không? Không ai cắt mạng sống ta đi được. Có phải Chúa Giêsu đã nói như vậy không ạ? Ai đã cứu Ngài khỏi những khó khăn đó? Chính là Cha Thiên Thượng. Và Chúa Giêsu đang nói với chúng ta rằng là Cha không giống như con người sẽ cố gắng giết các con, họ sẽ nộp các con, thậm chí gia đình của các con sẽ nộp các con. Nhưng khi nói về Cha, Ngài nói, để ta cho các con biết Cha sẽ đối xử với các con như thế nào. Bất cứ điều gì các con cầu xin Cha thì Ngài sẽ nhân danh ta ban cho các con. Những điều này khác với những gì chúng ta nghe, và bởi vì chúng ta nghe khác nhau nên chúng ta tin khác nhau, và bởi vì chúng ta tin khác nhau nên chúng ta nhận những điều khác nhau. Chúng ta cần học được rằng lời Chúa không phải lúc nào cũng khớp với kinh nghiệm của chúng ta, và sở dĩ chúng ta trải qua những gì chúng ta đã trải qua là do chúng ta thiếu lắng nghe lời Chúa một cách rõ ràng. Nhưng con Đức Chúa Trời, hình ảnh rõ ràng của Đức Chúa Trời đã dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời luôn thành tín, phải không ạ? Chúa Giêsu không bao giờ thay đổi. Anh chị em có hiểu điều này không ạ? Khi Chúa Giêsu nói về sự cầu nguyện thì một điều không bao giờ thay đổi, đó là Đức Chúa Trời sẽ đáp lời chúng ta. Bất cứ điều gì anh chị em cầu xin, Ngài sẽ làm điều đó. Nếu anh chị em tin, Ngài sẽ làm điều đó, Cha sẽ làm điều đó, Ngài sẽ làm, luôn luôn là như vậy. Ngài không bao giờ phủ nhận những gì Ngài nói, nhưng mà chúng ta thì có. Và bởi vì chúng ta thêm vào những gì Ngài nói, nên chúng ta gieo rắc sự nghi ngờ trong lòng mọi người. Và bởi vì chúng ta gieo rắc sự nghi ngờ trong lòng mọi người, nên sự nghi ngờ đó sẽ làm chính xác những gì Chúa Giêsu nói nó sẽ làm. Nó sẽ loại bỏ quyền năng của Chúa đang hoạt động trong cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu nói, nếu các con nói với ngọn núi, hãy dời đi mà không chút nghi ngờ trong lòng, nhưng tin những điều mình nói sẽ xảy ra, thì nó sẽ xảy ra. Nhưng chúng ta không thể tin bởi vì chúng ta đã được rao giảng và chúng ta cũng đã nói rằng là nhưng mà nếu điều đó không xảy ra thì sao? Rằng Chúa có thể không làm điều đó hoặc là rằng luôn có ngoại lệ. Và bởi vì chúng ta nghĩ rằng Ngài có thể sẽ không làm, nên chúng ta không thể hoàn toàn tự tin và nói với ngọn núi, hãy dời đi, ta đang ở trong giao ước với Đức Chúa Trời toàn năng. Bởi vì có người nói với chúng ta rằng điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra. Có người đã cố gắng đưa kinh nghiệm của con người vào lời giảng của họ thay vì chỉ rao giảng lời Chúa. Anh chị em có hiểu điều này không ạ? Bây giờ chúng ta hãy xem chương 8 của sách Giăng. Bao nhiêu người trong số anh chị em nghĩ rằng Chúa Giêsu đã không tham gia vào cuộc sống thực tế của con người để thấy những cơ hội để nói những điều mà Chúa Cha không bảo Ngài nói ạ? Có phải Chúa Giêsu chỉ trốn trong một hội đường nào đó và nói lời của Cha không ạ? Không, Ngài đã ở ngoài đó, nơi con người đang làm hại con người, nơi những lời cầu nguyện đã không được đáp lời. Hãy chú ý đến những gì Ngài nói ở đây. Giăng chương số 8 câu số 26. Ta có nhiều điều để nói và xét đoán về các ngươi, nhưng đấng đã sai ta đến là thật, và ta công bố cho thế gian những gì ta đã nghe nơi Ngài. Anh chị em có nghe những gì Ngài vừa nói không ạ? Chúa Giêsu nói, ta không nói tất cả những gì ta nghĩ và xét đoán. Ta không nói, ta có nhiều điều để nói và để xét đoán về các con. Nói cách khác, Ngài đang nhìn vào cuộc sống của con người, và Ngài có rất là nhiều điều để nói, rất là nhiều điều để xét đoán về họ. nhưng hãy để ý những gì Ngài nói. Đấng đã sai ta đến là thật, và ta công bố cho thế gian những gì ta đã nghe nơi Ngài. Ta không nói tất cả những gì ta muốn nói hoặc xét đoán, bởi vì ta biết Đấng đã sai ta là chân thật. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là nếu ta không nói những gì cha nói, ta có thể nhìn vào hoàn cảnh và bắt đầu xét đoán và nói những điều mà ta muốn, nhưng ta biết rằng những gì cha nói mới là đúng. Chúa Giê-xu đang cho chúng ta biết rằng Ngài đã từ bỏ ý riêng của mình để không nói những gì mà Ngài muốn nói. Anh chị em cần phải hiểu, Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng là con người, nên Ngài có xác thịt, và do đó Ngài có rất là nhiều điều để Ngài có thể nói. Ngài có thể muốn nói rằng là bây giờ để ta giải thích điều này và điều kia, ta thấy những gì đang diễn ra trong cuộc sống của các con, và ta cảm thấy đáng thương cho người quá phụ ở đây, và ta cảm thấy đáng thương cho người này ở đây, ta cảm thấy đáng thương cho người nghèo ở đây và người nghèo ở đây, và để ta giải thích cho các con biết lý do tại sao. Chúa Giê-xu nói, ta có rất nhiều điều để nói như một thẩm phán, nhưng cha đã sai ta đến như người nói ra sự thật, nên ta sẽ chỉ nói những gì cha nói. Anh chị em có biết điều đó kỷ luật hơn nhiều so với những gì mà chúng ta thường hay làm không ạ? Chúng ta kiểu là, tôi phải nói điều gì đó để mọi người cảm thấy ổn. Nhưng mà Chúa Giê-xu đã tự kiềm chế chính mình, rằng là không, ta sẽ không làm vậy. Đấng đã sai ta là chân thật, nên ta sẽ chỉ nói những gì ta nghe từ Ngài, đúng không ạ? Tại sao ạ? Bởi vì Chúa Giê-xu đã phó dâng chính mình và nói rằng là lạy cha, xin Ngài hãy nói với dân Ngài qua con. Nên Chúa Giê-xu đã từ chối lọc lại những lời mà cha nói. Ngài từ chối việc thêm thắt vào những gì mà cha nói. Anh chị em có hiểu điều này không ạ? Ngài từ chối làm điều đó. Ta chỉ nói những gì cha nói bởi vì đó là chân lý. Amen. Chúa Giê-xu đã nói như vậy. Bây giờ chúng ta hãy xem câu số 27. Nhưng họ đã không hiểu. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng là điều này đang rất phổ biến ngày nay ạ? Đúng không ạ? Họ không hiểu rằng là Ngài đang nói về cha cho họ. Vì vậy, Đức Chúa Giê-xu nói rằng, khi các ngươi treo con người lên, lúc ấy các ngươi sẽ biết rằng ta là đấng hằng hữu và biết ta không tự mình làm điều gì, nhưng chỉ công bố những điều cha dạy ta. Ta không tự mình làm điều gì, nhưng chỉ công bố những điều cha dạy ta. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Khi Ngài nói ta không tự mình làm điều gì, Ngài đang bao gồm việc nói rằng là ta không nói điều gì từ chính mình ở trong đó. Ta không nói điều gì, ta không làm điều gì từ chính mình, nhưng chỉ làm, chỉ nói điều cha đã dạy ta. Điều đó thật là thú vị. Nhiều người không nghĩ rằng Chúa Giê-xu cần được dạy dỗ bởi vì họ nghĩ rằng là Ngài là đấng toàn tri trên đất. Nhưng tôi muốn anh chị em biết rằng Ngài không toàn tri trên đất. Ngài đã từ bỏ sự toàn tại, toàn tri và toàn năng của mình. Và Ngài đã hoạt động trên đất như một con người được sức dầu bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ngài hoạt động bởi đức tin và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh trong sự đầu phục Đức Chúa Trời, để Đức Chúa Trời hành động trong cuộc đời của Ngài như một hình mẫu cho chúng ta, những con người được tái sinh trong gia đình của Đức Chúa Trời, để Chúa Giê-xu sống qua chúng ta bây giờ, để tiếp tục hoàn tất sứ mệnh của Ngài. Bởi vì Ngài chỉ có 3 năm rưỡi chức vụ trên đất, và Ngài còn rất là nhiều việc phải làm, và Ngài đã chọn để làm điều đó qua nhiều thân thể chứ không chỉ một thân thể của Ngài. Anh chị em có hiểu điều này không ạ? Ngài đã làm gương cho chúng ta. Hãy để ý rằng là cha đã dạy ta. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết Chúa Giê-xu đã luôn ở với cha? Ngài là đấng toàn tri phải không ạ? Nhưng mà Ngài đã từ bỏ điều đó. Đó là lý do tại sao khi người đàn bà bị băng huyết đến với Chúa Giê-xu, chạm vào áo Ngài, Chúa Giê-xu quay lại và hỏi là ai đã chạm vào ta? Ngài không biết người đó là ai. Nếu Ngài là đấng toàn tri, Ngài sẽ biết. Chứ không phải như kiểu Ngài đang chơi một trò chơi. Ta biết đó là ai, nhưng mà ai đã chạm vào ta vậy? Người đó đang ở đâu? Không, Ngài không chơi một trò chơi, Ngài không biết nên Ngài đã hỏi một câu hỏi, đúng không? Họ đến và nói, lạy Chúa, khi nào thì tận thế sẽ xảy ra? Ngài nói không ai biết về điều đó, ngay cả các thiên sứ trên trời, thậm chí cả con người cũng không biết. Nhưng chỉ có cha biết điều đó, có đúng phải không ạ? Đó có phải là điều Ngài nói không? Nếu ngay cả Ngài cũng không biết điều đó, thì điều đó có nghĩa là Ngài cũng không toàn tri. Có rất là nhiều dẫn chứng như vậy trong Kinh Thánh. Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-xu nhận biết suy nghĩ của họ. Nếu anh chị em toàn tri, anh chị em không cần phải nhận biết suy nghĩ của họ. Anh chị em không cần Đức Thánh Linh giúp anh chị em nhìn thấy điều đó. Nên nếu anh chị em không quan sát Chúa Giê-xu đúng cách và thấy Ngài hành động như một con người được sức dầu bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, phó dâng cuộc sống và miệng của Ngài cho Đức Chúa Trời, thì anh chị em sẽ xếp Ngài vào một phạm trù khác với anh chị em và anh chị em sẽ không xem Ngài là hình mẫu cho anh chị em. Lúc đó anh chị em sẽ đọc phân đoạn Kinh Thánh này về người phụ nữ bị xuất huyết và luôn nhìn thấy mình là người phụ nữ bị xuất huyết là điều mà anh chị em không nên làm. Anh chị em nên thấy mình là người mặc áo choàng đó, bởi vì anh chị em được sức dầu bởi cùng một Đức Thánh Linh mà Chúa Giê-xu đã được sức dầu. Anh chị em phải nhìn thấy người ta đến với mình và nói, này anh có quyền năng trong cuộc sống của mình phải không? Tôi muốn nhận được điều đó. Nhưng lý do tại sao chúng ta không làm như vậy là vì chúng ta thậm chí còn chưa xem Chúa Giêsu là một tấm gương cho mình. Nhưng Ngài là một tấm gương hoàn hảo về cách con người nên bước đi như thế nào. Vậy nên hãy để ý một lần nữa, cuối câu số 29 nói rằng, Đấng đã sai ta vẫn ở với ta, không để ta một mình, vì ta luôn luôn làm những điều đẹp lòng Ngài. Hãy xem phần cuối của câu này, vì ta luôn luôn làm những điều đẹp lòng Ngài. Bao nhiêu người trong số anh chị em muốn nói như vậy về bản thân mình ạ? Amen. Vì ta luôn luôn làm những điều đẹp lòng Ngài. Hãy nói điều đó. Vì tôi luôn luôn làm những điều đẹp lòng Ngài. Vậy, Đức Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Ngài rằng là nếu các ngươi cứ ở trong lời của ta thì hãy giữ lấy điều mà mọi người khác dạy. Có phải không ạ? Tôi nói anh chị em nghe, có rất là nhiều giáo sư thời đó đã dạy những sự dạy dỗ mà Chúa Giêsu giảng dạy. Phải không? Nhưng họ lại thêm những sự dạy dỗ khác dễ chấp nhận hơn, hòa hợp hơn với cuộc sống vào. Nhưng Chúa Giêsu đã không làm như vậy. Ngài đang nói ở một bình diện hoàn toàn khác. Chúa Giêsu nói với những người này rằng là hãy nhìn xem, nếu các con cứ ở trong lời ta, nếu các con có thể lắng nghe những gì ta nói với các con, ngay cả khi điều đó nghe có vẻ quá tốt để có thể là sự thật, nếu các con cứ ở trong lời của ta, thì các con mới thực sự là môn đồ của ta. Môn đồ là gì ạ? Môn đồ là một người bắt chước. Một người bắt chước một ai đó, đó là một người được ai đó đào tạo, họ làm mọi việc, nói mọi điều và hành động như thầy của mình. Chúa Giêsu nói rằng chỉ cần môn đồ giống được thầy của mình là đủ, phải không ạ? Môn đồ giống thầy của mình. Ngài nói, nếu các con sống theo lời ta, không phải những gì các con đã trải nghiệm, không phải những gì người khác nói, nhưng nếu các con sống theo lời của ta, thì các con sẽ là môn đồ của ta. Các con sẽ trông giống như ta, nói năng giống như ta. Ngài đang nói gì ở đây ạ? Giống như ta đối với cha, các con đối với ta cũng sẽ như vậy. Các con thực sự sẽ là môn đồ của ta. Và hãy để ý điều này, các con sẽ nhận biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải phóng các con. Nhưng hãy để ý rằng là sự tự do không đến cho đến khi anh chị em sống trong lời của Ngài và nói rằng điều đó nghe có vẻ quá tốt để có thể là sự thật, nhưng đó không phải là điều mà mọi người đang dạy, mà đó là điều mà Chúa Giêsu nói, và tôi tin những gì mà Chúa Giêsu nói. Ngài nói, nếu các con tin những gì ta nói, làm những gì ta nói những gì ta nói, các con sẽ giống như ta, và các con sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải phóng các con. Giải phóng chúng ta khỏi điều gì ạ? Bất cứ điều gì chúng ta cần được giải phóng, bất cứ điều gì không phù hợp với lẽ thật, đúng không ạ? Nhưng hãy để ý rằng điều đó bắt đầu bằng việc anh chị em phải nuốt viên thuốc đắng này. Đó là viên thuốc đắng nói rằng tôi đã tin sai, tôi đã được dạy sai, tôi đã trải nghiệm sai, nên bây giờ tôi sẽ chỉ tin theo những gì lời Chúa dạy tôi sẽ diễn giải kinh nghiệm của mình dựa trên những gì Chúa Giêsu nói, chứ không phải những gì tôi đã trải qua. Nhưng mà điều đó không dễ dàng. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải thực sự đầu phục Chúa Giêsu và nói rằng Ngài đúng, mặc dù theo tự nhiên con không thấy Ngài đúng ở điểm nào, nhưng con biết là Ngài đúng và con tin những gì Ngài nói, Ngài khôn ngoan hơn con. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng Chúa khôn ngoan hơn anh chị em ạ? Phải không ạ? Anh chị em có tin điều đó không ạ? Vậy thì tại sao chúng ta lại tranh luận với Ngài? Tại sao chúng ta lại tranh luận với lời của Ngài, coi thường những gì Ngài nói? Chúng ta nói hãy tránh xa và đừng tin vào điều đó. Tại sao ạ? Bởi vì chúng ta tự cho mình là khôn ngoan hơn Chúa và Chúa nói là được rồi, hãy tin những gì con muốn tin. Nhưng nếu con lắng nghe ta, nếu con tin điều này, mặc dù nghe có vẻ quá tốt để có thể là sự thật, thì nó sẽ thay đổi cuộc đời của con. Chúa Giêsu nói, ai tin ta, người ấy cũng sẽ làm những việc ta làm và làm lớn hơn nữa. Nhưng đó là dành cho những ai tin vào Ngài. Amen. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy xem lại chương 7, câu số 16. Chúa Giêsu trả lời họ rằng, những sự dạy dỗ của ta không phải của ta, nhưng của Đấng đã sai ta đến. Chúng ta nói về điều này rồi, phải không ạ? Những sự dạy dỗ của ta không phải của ta. Tại sao Ngài lại nói như vậy ạ? Tất nhiên đó là sự dạy dỗ của Ngài rồi. Ngài đang dạy điều đó mà. Nhưng mà anh chị em cần phải hiểu là Ngài đang nói về điều gì. Ngài đang nói rằng là ở dưới đất này, ta là một con người, ta mệt mỏi, ta kiệt sức, ta nhìn mọi người, ta quan sát cuộc sống của họ. Và bởi đó, nên đôi khi ta thấy những điều dường như lệch lạc so với những gì cha nói. Nhưng để ta nói cho các con biết điều này, những gì ta dạy các con không phải là những sự dạy dỗ của ta. Ta nhận được một sự tuôn chảy của những sự dạy dỗ trực tiếp từ cha trên trời, chứ không phải đến từ 30 năm kinh nghiệm trên đất của ta. Nên giờ đây, ta sẽ truyền đạt cho các con những gì ta đã học được từ nơi cha. Các con là con của Đức Chúa Trời trên đất, ta sẽ truyền đạt cho các con sự khôn ngoan đời đời từ Đức Chúa Trời. Đó không phải là điều gì đó mà Chúa Giêsu đã học được trong 30 năm trên đất. Đây là điều Chúa biết, và Chúa Giê-xu đang là ống dẫn sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và Chúa Giê-xu đã được dạy những điều này từ khi còn là một hài nhi. Kinh Thánh nói rằng Ngài đã học được từ những đau khổ mà Ngài đã chịu đựng, đúng không ạ? Ngài đã không cần phải học nếu như mà Ngài là đấng toàn tri. Được rồi, đây là lúc mà chúng ta cần phải đi vào chi tiết. Những sự dạy dỗ của ta không phải của ta. Bây giờ để tôi làm rõ điều này. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết những sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu và những sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời là giống nhau ạ? Đúng không ạ? Tôi không nói với anh chị em là Chúa Giê-xu không có một sự dạy dỗ khác. Ngài có, nhưng mà Ngài đã quyết định rằng là những sự dạy dỗ của Ngài là những sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Tôi không cố gắng vẽ ra một bức tranh rằng là Chúa Giê-xu có một sự dạy dỗ kỳ quặc nào đó. Chúa Giê-xu đã thấy nhiều điều, đã trải nghiệm nhiều điều, nhưng Ngài xác định rằng là những điều Ngài thấy, đã trải nghiệm và có thể muốn đoán xét không phải là những sự dạy dỗ của Ngài, bởi vì lời Cha mới là chân lý và bất cứ điều gì Cha nói đó đều là chân lý. Nên Ngài đã rao giảng những sự dạy dỗ của Cha. Chúa Giê-xu đáp, đạo lý của ta không phải của riêng ta, nhưng của đấng đã sai ta đến. Nếu ai sẵn lòng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết lời ta dạy đến từ Đức Chúa Trời hay ta tự nói theo ý mình. Nghe này, ý muốn của Cha thường sẽ trái ngược với ý muốn của chính họ. Nên nếu ai làm theo ý muốn của Cha, thì người ấy sẽ phải nói rằng là những sự dạy dỗ của ta không phải là của ta mà là của Cha. Nói cách khác, nếu lòng anh chị em thực sự 100% không phải vì bản thân của mình, mà là để làm theo ý muốn của Chúa, thì anh chị em sẽ biết khi nào có ai đó đang dạy anh chị em những sự dạy dỗ của Chúa. Những lời đó sẽ làm chứng trong lòng của anh chị em, bởi vì lòng của anh chị em muốn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nên hãy để ý là Chúa Giê-xu nói là nếu ai sẵn lòng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết lời ta dạy đến từ Đức Chúa Trời hay ta tự nói theo ý mình. Câu số 18, người nào tự nói theo ý mình thì tìm vinh quang cho riêng mình. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Chúa Giê-xu đang nói, ta không nói để đem lợi ích về cho chính mình, ta chỉ nói những gì Đức Chúa Trời nói. Nhưng người nào không nói những gì Đức Chúa Trời nói theo đúng cách Ngài nói, thì là người chỉ lo lợi riêng cho mình. Họ phải đảm bảo rằng họ được an toàn. Kiểu là, tôi không muốn nói gì động chạm đến mọi người, bởi vì như vậy thì mọi người sẽ không thích tôi. Hoặc nếu không có gì xảy ra sau khi tôi nói ra điều đó thì sao? Người ta sẽ nghĩ gì về tôi? Họ có thể không đến hội thánh của tôi nữa. Họ có thể chế giễu tôi ở nơi làm việc. Chúa Giê-xu nói, ta nói cho các con biết, ta không ở đây vì chính mình. Nếu ta ở đây vì chính mình, ta đã không nói tất cả những điều này, nhưng ta ở đây để tìm vinh quang cho Cha. Hãy để ý một lần nữa, hãy nhìn vào điều này. Người nào tự nói theo ý mình thì tìm vinh quang cho riêng mình. Còn ai tìm vinh quang cho đấng đã sai mình là người chân thật, trong người ấy không có điều gì bất chính. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Điều đó có nghĩa là khi chúng ta rao giảng, và ý của tôi là điều này áp dụng cho tất cả mọi người, từ những nhà truyền giáo hay là mục sư lớn nhất thế giới rao giảng ở trên bục giảng lớn, cho đến những cơ đốc nhân nói chuyện riêng trong những cuộc trò chuyện mà họ thậm chí không nghĩ đó là rao giảng. Nhưng họ bắt đầu nói về điều gì đó và họ không nói như những gì Chúa nói. Tại sao họ lại không nói như những gì Chúa nói? Bởi vì họ không muốn làm cho Chúa trông tệ hại. Kiểu, tôi không muốn Chúa trông tệ hại, vì nếu tôi nói rằng Ngài sẽ làm điều đó và Ngài không làm, thì người ta sẽ nghĩ gì về Chúa? Tôi không muốn họ nghĩ xấu về Chúa. Nhưng Chúa Giê-xu đang nói gì ạ? Chúa Giê-xu đang nói, thật không dễ để nói những điều này, nhưng các con phải từ bỏ ý riêng của mình và nói rằng, tôi nói điều này không phải vì tôi không quan tâm đến việc tôi trông như thế nào, tôi muốn Chúa được tôn vinh, tôi đang tìm kiếm vinh quang cho Ngài. Nên tôi đầu phục Ngài để nói rằng, Chúa ơi, con không biết mọi người sẽ nghĩ gì về con khi con nói điều đó, nhưng con sẽ chỉ dạy những gì lời Ngài nói. Điều đó không dễ dàng, phải không ạ? Nếu anh chị em đang tìm kiếm vinh quang cho riêng mình, thì anh chị em sẽ không làm vậy. Và không chỉ vậy, để tôi cho anh chị em biết những gì khác anh chị em sẽ làm. Anh chị em sẽ bắt đầu chỉ trích những người dạy những gì Chúa nói và đưa ra tất cả các lý do tại sao họ không nên làm. Hãy bắt đầu với Chúa Giê-xu, Ngài không bao giờ thay đổi những lời tuyên bố của Ngài. Bất cứ điều gì các con cầu xin Cha nhân danh ta, Ngài sẽ ban cho các con. Bất cứ ai cầu xin điều gì thì đều sẽ nhận được. Lúc đó Đức Chúa Trời nói, Chúa Giê-xu là đấng nói điều ta đang cố nói với các con. Câu số 44, Chúa Giê-xu công bố rằng, người nào tin ta không phải chỉ tin ta, nhưng tin đấng đã sai ta. Bao nhiêu người trong số anh chị em có thể thấy rằng Chúa Giê-xu nghiêm túc về toàn bộ lời Đức Chúa Trời được nói ra qua Ngài ạ? Đúng không ạ? Ý tôi là, đây không phải chỉ là điều mà Ngài tình cờ nhắc đến một ngày nào đó. Ngài liên tục cho mọi người biết, thật ra các con không nghe điều này từ nơi ta, mà nghe từ nơi Đức Chúa Trời. Người nào tin ta, không phải chỉ tin ta, nhưng tin đấng đã sai ta. Còn người nào thấy ta là thấy đấng đã sai ta. ta là ánh sáng đã đến thế gian, để người nào tin ta thì không còn ở trong bóng tối. Nếu người nào nghe lời ta mà không vâng giữ thì không phải ta xét đoán người đó, vì ta đến không phải để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc thế gian. Người nào chối bỏ ta, không chịu tiếp nhận lời ta, thì đã có một quan tòa xét xử, chính lời ta đã nói sẽ xét xử họ trong ngày cuối cùng. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Chúa ơi, con không làm những điều này vì con không nghĩ đó là ý muốn của Chúa. Chúa nói, chẳng phải ta nói, hãy cầu xin bất cứ điều gì nhân danh ta và Ngài sẽ làm cho sao? Nhưng mà Chúa ơi, đôi khi con cầu nguyện một số điều nhưng mà... Nhưng đó chẳng phải là điều ta đã nói sao? Chúa nói, ta sẽ xét đoán các con dựa trên những gì Chúa Giê-xu đã nói, chứ không phải dựa trên những gì các con nói, không phải dựa trên những gì mục sư của các con nói, không phải dựa trên những gì người có học thức nhất trên thế giới nói. Ta sẽ xét đoán các con dựa trên những gì Chúa Giê-xu nói. Đó có phải là điều Kinh Thánh nói không ạ? Chúa Giê-xu nói, ta sẽ không xét đoán các con mà chính những lời ta nói với các con sẽ xét đoán các con. Ta nói theo cách này, nhưng mà con lại nói theo cách đó. Nhưng mà Chúa ơi, trong cuộc sống, không phải lúc nào mọi việc cũng xảy ra như vậy. Đúng, nhưng mà ta đã nói điều đó theo cách đó. Nhưng mà Chúa ơi, con còn nghe cả anh này, chị này nói rằng là họ thậm chí còn không qua khỏi. Họ đã kể cho con nghe về cách họ tiếp cận với điều đó như thế nào. Phải, nhưng đó không phải là điều mà ta đã nói. Ta nói đây là cách của cha. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp. Anh chị em thấy không ạ? Để tôi nói cho anh chị em biết. Đừng nghĩ rằng chỉ có Chúa Giê-xu mới nói như vậy, còn phần còn lại của Kinh Thánh thì không. Không, chúng ta đã nói bao nhiêu lần về việc Đức Chúa Trời đang cố gắng thuyết phục chúng ta rằng Ngài luôn thành tín rồi ạ. Phải không ạ? Ngài không phải là một con người mà nói dối, cũng không phải là một con người mà phải ăn năn. Lạy Chúa, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời. Có hai điều bất biến, bởi đó Đức Chúa Trời không thể nói dối. Đức Chúa Trời là đấng không thể nói dối. Anh chị em có hiểu tôi đang nói gì không ạ? Mọi lời hứa của Chúa đều là có và trong Ngài. Amen. Đức Chúa Trời nói đi nói lại rằng là những gì ta đã hứa trong Kinh Thánh là sự thật. Nên tất cả những sự dạy dỗ nói rằng là mặc dù Kinh Thánh là sự thật, nhưng Đức Chúa Trời vẫn chọn thời điểm Ngài muốn thực hiện. Tất cả những điều đó đều đến sau khi Kinh Thánh được viết ra, nó không đến từ Kinh Thánh. Bao gồm cả những sứ điệp về sự chịu khổ của Gióp và cả dầm trong xác thịt của Phao-lô. Anh chị em hiểu không ạ? Đó là những sứ điệp từ góc nhìn của con người. Nhưng Chúa nói rằng, đó không phải là điều ta nói rằng ta thành tín, ta sẽ thực hiện điều đó, ta nói hãy cầu xin thì điều đó sẽ được ban cho. Nhưng chúng ta lại tin và cầu nguyện với đức tin vào những sự dạy dỗ ngày nay. Chúa Giê-xu đang đứng nhìn chúng ta và nói rằng là hãy lắng nghe những sự dạy dỗ của ta, hãy lắng nghe ta vì ta có những sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Đừng quan tâm lời của các giáo sư, đừng quan tâm đến tất cả những truyền thống đó, tất cả những thứ khác mà các con đã nghe, đừng lắng nghe những điều đó, đừng suy ngẫm những điều đó, hãy suy nghĩ và sống theo những gì ta nói, hãy lắng nghe những gì ta nói. Ta đang nói rằng chính Đức Chúa Trời muốn ban điều đó cho các con, Ngài muốn ban phước cho các con, Ngài muốn giúp các con. Nên hãy lắng nghe ta. Và hãy nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh chị em suy ngẫm cả ngày về những gì mà Chúa Giê-xu đã dạy, như là việc hãy xin sẽ được, đừng sợ hỡi bà nhỏ, cha các con rất vui khi ban cho các con những gì các con cần. Trước tiên, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời thì tất cả những điều khác sẽ được thêm vào cho các con. Hãy xem cách Ngài nói. Ngài không nói như thể điều đó có thể xảy ra. Ngài nói với một sự chắc chắn rằng cha đã biết rằng các con cần tất cả những điều đó rồi. Chỉ cần sắp xếp đời sống của mình lại cho xứng hợp để ưu tiên tìm kiếm vương quốc Chúa trước tiên thì Ngài sẽ ban cho các con tất cả những điều khác. Amen. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem Giăng chương số 15 câu số 7. Nếu các con cứ ở trong ta và lời ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó. Nếu các con ở trong ta và lời ta, chúng ta để ý rằng các con cần ở trong ta và lời ta cần ở trong các con. Các con sẽ không hiểu được điều đó nếu các con lúc nào cũng lắng nghe những học thuyết ngoài kia. Tất nhiên đây không phải là luật pháp, nên anh chị em có thể lắng nghe tất cả những gì anh chị em muốn. Nhưng để tôi nói với anh chị em điều này, nếu anh chị em không nghe thấy ai đó nói với anh chị em rằng Chúa là đấng mà nếu mà bạn xin thì Ngài sẽ đáp lời cầu nguyện của bạn, mà anh chị em đang nghe những người liên tục nói với anh chị em rằng là chúng ta không biết ý muốn của Chúa là gì, chúng ta cầu nguyện và bất cứ điều gì Chúa muốn xảy ra thì Ngài sẽ làm cho điều đó xảy ra, thì anh chị em hãy cẩn thận. Nếu điều anh chị em cầu nguyện đó là lạy Chúa, xin ý Chúa được nên, Chúa ơi, nếu đó là ý muốn của Ngài thì xin Ngài hãy thực hiện điều đó. Nếu không thì cũng không sao. thì lúc đó anh chị em cần phải xem xét lại. Bởi vì đó không phải là cách mà Chúa Giêsu cầu nguyện, và đó cũng không phải là cách mà Ngài bảo chúng ta cầu nguyện. Khi anh chị em cầu nguyện theo cách đó, anh chị em nghĩ rằng mình đang được đầy dẫy lời Chúa, nhưng thực ra anh chị em không được đầy dẫy lời Chúa, bởi vì đức tin đến từ việc nghe lời Chúa, phải không ạ? Nhưng mà các mục sư cũng đã đọc Kinh Thánh trước khi họ rao giảng mà. Tôi không quan tâm là họ đọc Kinh Thánh trước khi họ rao giảng bao nhiêu lần. Anh chị em có hiểu không ạ? Vì Chúa Giêsu nói, nếu các con cứ ở trong ta và lời ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó. Đó là một lối sống rất khác, phải không ạ? Đó là một cấp độ rất khác. Anh chị em biết tại sao chúng ta lại không sống ở cấp độ đó không ạ? Bởi vì chúng ta không được rao giảng ở cấp độ đó, chúng ta không được dạy ở cấp độ đó, chúng ta không suy ngẫm ở cấp độ đó. Có quá nhiều thứ khác đã xâm nhập vào tâm trí của chúng ta. Triết học, truyền thống con người, những sự dạy dỗ cơ đốc không đúng như những gì Chúa Giêsu đã dạy. Bởi vì chúng ta muốn những sự dạy dỗ đó phải phù hợp hơn với cuộc sống của mọi người. Chúng ta muốn mọi người cảm thấy tốt khi đến hội thánh, nên chúng ta phải nói về việc người này người kia đã không nhận được. Và đây là cách để điều này có thể phù hợp, để họ không cảm thấy khó chịu. Nhưng khi họ bước ra, họ nghĩ, nếu mà Chúa muốn, tôi không biết là liệu Chúa có làm điều đó hay không. Bởi vì Chúa đã không làm điều đó ở đây, và đây là lý do. Những điều đó nghe có vẻ tốt đấy, nhưng mà tôi không biết Ngài sẽ làm gì. Đó không gọi là đức tin, đó là nghi ngờ. Chúa Giêsu trong chức vụ của Ngài rất kỷ luật, và mỗi lần Ngài đều nói cùng một điều. Ngài nói rằng, bất cứ điều gì các con cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con. Bất cứ điều gì các con cầu xin nhân danh ta, Cha ban cho các con. Nếu hai người trong các con đồng ý trên đất về bất cứ điều gì các con cầu xin trong danh ta, thì Cha sẽ ban cho các con điều đó, đúng không ạ? Tôi không trích dẫn tất cả, vì những điều đó có ở khắp mọi nơi trong Kinh Thánh. Anh chị em sẽ không bao giờ tìm thấy chỗ nào Chúa Giêsu nói, đôi khi các con cầu nguyện, Cha sẽ nói là có điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai trong cuộc sống của các con, nên ta sẽ không ban cho con điều đó. Không, Ngài không giảng như vậy. Anh chị em biết tại sao không ạ? Bởi vì Ngài biết, nếu mà Ngài giảng điều đó và đưa ra những ngoại lệ như vậy, thì mọi người sẽ không tin lời Chúa, và bởi đó họ sẽ không nhận được bất cứ điều gì từ nơi Chúa. Câu số 8, bởi điều này Cha được tôn vinh, ấy là ta kết quả nhiều. Đó có phải là điều Kinh Thánh nói không ạ? Không, xin hãy lắng nghe. Nếu các con cứ ở trong ta và lời ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó. Bởi điều này Cha được tôn vinh, ấy là các con kết quả nhiều. Cha không được vinh hiển khi lời cầu nguyện của các con không được nhậm. Các con nghĩ thế gian này phấn khích khi thấy các cơ đốc nhân cầu nguyện mà không được nhậm sao? Tôi muốn đến hầu việc Chúa của các bạn quá, bởi vì Ngài không lắng nghe những lời cầu nguyện của các bạn. Có phải như vậy không ạ? Anh chị em có biết tại sao mọi người lại hào hứng về Chúa Giêsu không ạ? Bởi vì Đức Chúa Trời đã lắng nghe Ngài. Ngài đã cầu nguyện và nhiều điều đã xảy ra. Còn chúng ta cầu nguyện nhưng mà chẳng có gì xảy ra cả. Bây giờ xin hãy lắng nghe. Tôi không lên án bất kỳ ai. Nhưng điều tôi muốn nói là chúng ta đã được dạy sai. Chúng ta không nên suy ngẫm về những trải nghiệm và những gì mọi người đang dùng để cố gắng an ủi. Chúng ta chỉ cần nói rằng, anh chị em biết không? Chúng ta vẫn chưa điều chỉnh để xứng hợp với Chúa. Chúng ta không có bằng chứng từ lời Chúa vì chúng ta đã không tin vào lời Chúa. Chúng ta có quá nhiều thứ khác. Chúng ta cần loại bỏ tất cả những điều đó ra và nói rằng, tôi không biết bằng cách nào, tôi không biết tại sao, nhưng tôi biết rằng những sự dạy dỗ của Chúa Giêsu là đúng và những sự dạy dỗ của Ngài phù hợp với những sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Nên đó là nơi mà tôi cần đến. Tôi không quan tâm người ta nói gì. Tôi tin lời Chúa. Anh chị em biết không, kể từ khi tôi quyết định như vậy, tôi bắt đầu tin vào lời Chúa, tôi tin lời cầu nguyện của tôi sẽ được nhậm, và lời cầu nguyện của tôi bắt đầu được nhậm. Nhiều điều bắt đầu xảy ra trong cuộc sống của tôi, đó là lý do tại sao tôi rất phấn khích về Chúa. Tôi không coi mục sư là một nghề nghiệp, nếu người khác có đóng cửa cả hội thánh này đi nữa thì tôi cũng sẽ đi nơi khác và nói với ai đó về lòng nhân từ của Chúa, bởi vì Chúa của chúng ta là thành tín. Anh chị em có hiểu tôi đang nói điều gì không ạ? Đó là kiểu cơ đốc nhân mà Chúa đang tìm kiếm, là những cơ đốc nhân giống như Chúa Giêsu, những người sẽ nói, tôi sẽ không nói cho bạn biết tôi nghĩ gì về cuộc đời của bạn và lý do tại sao bạn lại đang trải qua tình huống hiện tại, nhưng tôi sẽ nói cho bạn biết những gì Chúa nói, đó là hãy xin sẽ được, nên hãy bước đi xứng hợp với Chúa và có đức tin đúng đắn thì Chúa sẽ giúp đỡ bạn. Thật sao? Anh nghĩ Ngài sẽ giúp tôi à? Đúng, Ngài sẽ giúp bạn, Ngài sẽ chữa lành cho bạn, Ngài sẽ giải cứu bạn. Chúng ta cần phải nói như vậy. Hãy nhớ là khi Chúa Giê-xu đến một số thị trấn như là Nazareth, nơi người ta không nói những điều như vậy, thì Ngài đã gặp khó khăn trong việc thực hiện công việc của Ngài, đúng không ạ? Vậy Ngài đã làm gì ạ? Ngài đã bắt đầu đi khắp các làng mạc của họ để giảng dạy, cố gắng truyền tải những sự dạy dỗ này cho họ. Amen. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết Chúa Giê-xu không chỉ dạy điều này, mà những điều này còn xảy ra trong cuộc sống của Ngài? Bao nhiêu người trong số anh chị em biết Chúa Giê-xu đã chữa lành và giải cứu rất nhiều người ạ? Đúng không ạ? Ma-thi-ơ chương số 4 câu số 24 nói rằng danh tiếng Ngài loan truyền khắp xứ Syri, người ta đem những người đau ốm, mắc các thứ bệnh tật, bị quỷ ám, động kinh, bại sụi đến cho Ngài và Ngài chữa lành cho một vài người. Có phải không ạ? Ngài đã chữa lành cho bao nhiêu người ạ? Kinh Thánh nói về những người bị động kinh, bại liệt, bị quỷ ám và Ngài đã chữa lành cho họ. Ai? Những người mà Ngài vừa giảng cho họ, đúng không ạ? Có ngoại lệ nào không ạ? Ai là người đã ra về và nói, nếu đó là ý muốn tối cao của Chúa, người đó ở đâu ạ? Kinh Thánh không nói gì về người đó. Ma-thi-ơ chương số 6, câu số 16 nói rằng, tối đến, người ta đem đến cùng Ngài nhiều người bị quỷ ám. Ngài dùng lời phán đuổi quỷ ra và chữa lành mọi người bệnh tật. Trường hợp ngoại lệ ở đâu ạ? Ở chỗ nào nói rằng là Chúa nhìn xuống và trong ý muốn tối cao và sự biết trước của Ngài, Ngài biết là sẽ không tốt nếu Chúa Giê-xu chữa lành cho người đó. Nó ở đâu ạ? Để tôi nói cho anh chị em điều này, Chúa Giê-xu là hình ảnh chân thực của Đức Chúa Trời. Ngài đang cho chúng ta thấy chính xác Đức Chúa Trời là đấng như thế nào. Ma-thi-ơ chương số 12 câu số 15, hãy nghe điều này. Nhưng Đức Chúa Giê-xu biết điều ấy nên lánh khỏi chỗ đó. Có nhiều người theo Ngài và Ngài chữa lành. Bao nhiêu người ạ? Tất cả. Trường hợp ngoại lệ ở đâu ạ? Ở đâu nói về tỷ lệ phần trăm những lời cầu nguyện được nhận của chúng ta? Nhưng tại sao chúng ta lại nói như vậy ạ? Những sự dạy dỗ mà tôi đang dạy anh chị em hôm nay chính là những gì mà Chúa Giê-xu đã dạy. Nhưng đó có phải là những sự dạy dỗ mà nhiều người ngoài kia đang dạy không? Không, đó không phải là những gì mà những người ngoài kia đang dạy. Có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không khi những sự dạy dỗ của thời đại chúng ta khác biệt và kết quả cũng khác biệt so với Chúa Giê-xu như vậy? Chúa Giê-xu đã dạy theo cách này và kết quả đã xảy ra. Các sứ đồ cũng đã dạy theo cách này và kết quả trong sách công vụ cũng xảy ra. Còn thời đại của chúng ta thì lại dạy theo cách khác và nhận được kết quả khác. Vậy mà chúng ta cứ nói rằng mình đúng, bởi vì bằng cách nào đó thời đại của chúng ta muốn mọi người tin rằng hai sự dạy dỗ đó giống nhau. Nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Amen. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem chương số 15. Sau đó, đoàn dân đông đến với Ngài, mang theo những người què, mù, tàn tật và nhiều người khác nữa. Rồi họ đặt họ xuống dưới chân Chúa Giê-xu và Ngài đã chữa lành cho họ. Đâu là những trường hợp ngoại lệ? Đâu là những người mà Ngài chỉ chọn trong sự hiểu biết tối cao của Ngài để không chữa lành cho họ? Họ ở đâu? Hãy chỉ cho tôi biết họ ở đâu. Đây là Đức Chúa Trời đang nói qua con Ngài. Ngài là hình ảnh rõ. Hãy chỉ cho tôi biết họ ở đâu. Vậy thì tại sao chúng ta lại nói với mọi người rằng đó không phải là cách Đức Chúa Trời luôn làm mọi việc? Chúa Giê-xu nói, nếu các con đã thấy ta thì các con đã thấy cha. Đây là điều cha sẽ làm nếu cha ở đây. Amen. Đây là điều chúng ta nên mong đợi Đức Chúa Trời làm ngày hôm nay. Amen. Tại sao ạ? Bởi vì Chúa Giê-xu Christ hôm qua, hôm nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Nên hãy để Ngài là đấng đúng như Ngài là đấng như vậy. Đừng nói với mọi người về một Chúa nào đó mà không phải là Ngài. Tôi sẽ cho anh chị em biết trường hợp ngoại lệ là gì. Mỗi người trong chúng ta đều có những lời cầu nguyện không được đáp lời, đúng không ạ? Không có một người nào ở đây mà tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta đều đã được đáp lời. Và tất cả chúng ta đều phải nói rằng là Chúa ơi, có những lời cầu nguyện của con không được đáp lời. Thực tế, con không tin rằng tất cả những lời cầu nguyện của con sẽ được đáp lời. Con thậm chí còn không tin vào những sự dạy dỗ này. Nhưng con muốn nói rằng con tin, Chúa ơi, con tin Ngài. Nhưng chỉ vì anh chị em nói rằng anh chị em tin, điều đó không có nghĩa là anh chị em tin. Hãy xem Ma-thi-ơ chương số 19 câu số 2. Đoàn người rất đông đi theo Ngài. Tại đó Ngài chữa lành bệnh cho họ. Ngài chữa lành cho ai ạ? Đoàn người rất đông. Ngoại lệ ở đâu? Tôi thậm chí còn không kể cho anh chị em nghe chi tiết nhỏ về người đàn ông bị teo cánh tay và người phụ nữ bị xuất huyết. Tôi thậm chí còn không đi sâu vào từng cá nhân. Tôi chỉ nói về đám đông để anh chị em có thể thấy đám đông lớn như thế nào. Hãy xem Luca chương số 4 câu số 40. Khi mặt trời lặn, người ta đem những người mắc đủ các chứng bệnh đến với Ngài. Ngài đặt tay trên từng người và chữa lành cho họ. Ngài đặt tay trên từng người và làm gì ạ? Chữa lành họ, nếu đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời trong sự hiểu biết tối cao của Ngài, Ngài không thấy lý do Ngài nên làm điều đó, có phải không ạ? Chúng ta lấy giáo lý đó ở đâu ạ? Chúng ta tự nghĩ ra nó. Những điều đó không đến từ Chúa Giê-xu, hoặc là lời nói, hoặc là hành động của Ngài. những điều đó không đến từ Ngài. Ngài là hình ảnh rõ ràng của Đức Chúa Trời. Nếu anh chị em muốn biết những gì Đức Chúa Trời nói và những gì Đức Chúa Trời đã làm, thì đây, đây là những gì Đức Chúa Trời đã nói và đây là những gì Đức Chúa Trời đã làm. Và khi anh chị em không rao giảng những gì Chúa nói và anh chị em không rao giảng những gì Chúa làm, thì anh chị em đang rao giảng một điều gì đó khác. Chúa Giê-xu nói, để ta cho ngươi biết lý do, đó là bởi vì ngươi chỉ lo cho bản thân mình, đó là vì ngươi muốn mọi người thích mình, ngươi không muốn gánh hậu quả khi nói ra điều gì đó có vẻ quá tốt để có thể là sự thật. Ngươi sợ rằng mọi người sẽ phải quay lại và hỏi lý do tại sao điều đó lại không xảy ra với họ. Nhưng để tôi nói với anh chị em điều này, khi chúng ta nói về sự dạy dỗ này, chúng ta biết có nhiều lý do trong Kinh Thánh tại sao những điều này lại không xảy ra. Có phải tất cả những lời cầu nguyện đều được đáp lời không? Không. Nhưng mà tại sao Chúa Giê-xu vẫn tiếp tục rao giảng như vậy? Ngài biết điều đó, Ngài đã đọc Cựu Ước, các tiên tri đã chết, những điều đã xảy ra mà đáng lẽ không nên xảy ra, mọi người đã không vâng lời. David đã không vâng lời và mất đi đứa con của mình. Ý tôi là, có những điều đã xảy ra, nhưng mà Chúa Giê-xu đang cố gắng nói với chúng ta rằng nghe này, đó không phải là tấm lòng của cha. Không, cha của các con là đấng như thế này, Ngài muốn đáp lời cầu nguyện của các con phải tin điều này. Luca chương số 6, câu số 17 đến câu số 18 nói rằng, Ngài đi xuống cùng các sứ đồ và đứng ở một chỗ đất bằng. Có nhiều môn đồ của Ngài cùng đoàn dân rất đông từ khắp miền Giu-đê, thành Jerusalem và vùng duyên hải Ti-rơ, Sidon đến để nghe Ngài dạy và để được chữa lành bệnh. Những người bị uế linh quấy phá đều được chữa lành. Vậy nên không chỉ sự chữa lành mà cả sự giải cứu cũng đã xảy ra. Họ đã được chữa lành và cả đoàn dân đều tìm cách chạm vào Ngài vì quyền năng từ Ngài phát ra và chữa lành mọi người. Chữa lành bao nhiêu người ạ? Tất cả mọi người. Đâu là những trường hợp ngoại lệ? Đâu là những trường hợp mà trong sự hiểu biết tối cao của Đức Chúa Trời, Ngài biết rằng việc chữa lành cho họ vào thời điểm này là không nên? Những điều đó đâu rồi? Ai đó cho tôi biết tài liệu tham khảo đó ở đâu? Chỗ nào nói người đó đến với Chúa Giê-xu để được chữa lành? Nhưng mà Chúa Giê-xu nói, thay vì chữa lành cho con hôm nay, ta sẽ sử dụng căn bệnh này để dạy cho con một số điều mà con cần phải điều chỉnh, để con đến gần ta hơn. Chỗ nào trong Kinh Thánh nói điều đó? Ai đó hãy cho tôi biết đó là đâu? Đó là Ma-thi-ơ? Hay là Luca? Hay là ở Bologa chương số 2 câu số 4? Nhưng điều đó không có nghĩa là nếu có điều gì đó đang tấn công anh chị em thì đó không phải là điều mà Chúa sử dụng để dạy anh chị em. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết Chúa có thể sử dụng bất cứ điều gì để dạy chúng ta? Đúng không ạ? Ngài có làm điều đó không? Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Chúa, cho những ai được kêu gọi theo mục đích của Ngài. Amen. Chúng ta biết rằng Chúa có sử dụng những điều đó. Chúng ta cần tất cả những lời dạy dỗ mà chúng ta có thể nhận được. Nhưng khi chúng ta bắt đầu nói, tôi đã không biết tại sao điều này lại không xảy ra, nhưng bây giờ khi nhìn lại, tôi thấy Chúa đã làm gì? Thì thật ra anh chị em đã không thấy. Cách duy nhất để thấy chính xác là khi anh chị em lấy lời Chúa và nói, tôi biết Chúa là như vậy, nên khi nhìn lại, tôi thấy Chúa thành tín, nhưng ma quỷ thì không. Và đôi khi tôi cũng không thành tín. Và nếu anh chị em nhìn lại và vẫn thấy sự dạy dỗ về Chúa là đúng đắn khi đánh giá trải nghiệm của anh chị em và ma quỷ là kẻ trộm và anh chị em không phải lúc nào cũng đạt đến mức độ đó, thì anh chị em có thể diễn giải đúng đắn trải nghiệm của mình. Nhưng ngay khi anh chị em nhìn lại và cố gắng nói với bất kỳ ai rằng Chúa đã thay đổi và cách Ngài làm việc không còn giống như khi Chúa Giê-xu còn ở trên đất vì ngày nay Ngài đã tạo ra những ngoại lệ. Chúng ta có thể làm mọi điều đúng đắn, cầu nguyện mọi điều đúng đắn, bước đi trên con đường ngay thẳng và con đường hẹp với Chúa và làm vui lòng Ngài trong mọi cách, nhưng Chúa vẫn sẽ quyết định rằng là ta sẽ không đáp ứng lời cầu nguyện này của con. Xin lỗi, ta có một lý do khác, đừng nghĩ về điều đó, ta sẽ nói cho con biết khi con lên thiên đàng. Bao nhiêu người trong số anh chị em tin vào những sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu? Đó là nơi chúng ta cần phải bắt đầu. Thật dễ để nói cho đến khi anh chị em học được những điều đó. Amen. Tôi tin những gì chúng ta cầu xin trong danh Chúa Giê-xu, Ngài sẽ làm. Và tôi sẽ tiếp tục thuyết phục anh chị em cho đến khi anh chị em tin vào điều đó để anh chị em bắt đầu nhận được. Bởi vì có những lý do khiến chúng ta không nhận được sự tốt lành của Ngài. Và tôi sẽ cho anh chị em biết lý do tại sao. Đó là bởi vì chúng ta đã nghe quá nhiều điều mà người khác nói. Chúng ta chỉ cần nghe những gì Chúa Giê-xu nói và lắng nghe những gì lời Chúa nói. Chúa là một Đức Chúa Trời thành tín. Ngài đã lập giao ước với chúng ta và hứa rằng Ngài sẽ không nuốt lời giao ước của Ngài. Tất cả những điều khác chúng ta cần loại bỏ chúng và nói rằng những người này rất tốt, nhưng mà tôi tin Chúa Giê-xu, tôi tin lời Chúa. Có người nói, con người phụ nữ ở Syrophenici thì sao? Chúa Giê-xu nói với bà rằng là Ngài sẽ không chữa lành cho bà. Được rồi, chúng ta hãy kết thúc với điều đó. Mác chương số 7 câu số 24 nói rằng: Từ đó Đức Chúa Giêsu lên đường đi đến địa phận thành Tyre và thành Sidon. Ngài vào một nhà kia và không muốn ai biết mình ở đó. Tại sao ạ? Ngài đang lén lút à? Hay là Ngài đang mệt mỏi? Ngài cũng là con người đúng không ạ? Ngài luôn luôn phải phục vụ, nên bây giờ Ngài đang cố gắng nghỉ ngơi, cố gắng hít thở. Ngài không muốn ai biết điều đó. Anh chị em có nghĩ đó là vì Ngài không muốn giúp đỡ người khác không ạ? Không, Ngài luôn giúp đỡ mọi người, nhưng Ngài không muốn ai biết bởi vì Ngài cần nghỉ ngơi. Nhưng một người phụ nữ có đứa con gái nhỏ bị quỷ ô uế ám đã nghe nói về Ngài và bà đã đến và sắp mình dưới chân Ngài. Đây là một người phụ nữ Hy Lạp gốc Syrophoenici. Bà cứ hỏi Ngài, bà cứ nài xin Ngài, nhưng Chúa Giêsu nói với bà, phải để cho con cái ăn no trước đã. Hãy để ý từ trước, phải để cho con cái ăn no trước đã. Ngài đang nói về điều gì ạ? Phải để cho con cái ăn no trước đã. Có phải Ngài đang nói rằng là Ngài không muốn giúp cho một bà lão, Ngài chỉ muốn giúp cho một đứa trẻ thôi không ạ? Bà ấy đang cầu xin cho đứa con của mình mà, phải không ạ? Vậy thì Ngài đang nói về điều gì? Bao nhiêu người trong số anh chị em biết Ngài không nói về trẻ con theo nghĩa đen ở đây? Matthew chương số 15 câu số 24, Ngài đáp: Ta được sai đến chỉ vì những chiên lạc mất của nhà Israel mà thôi. Chúa Giêsu đang nói rằng, Cha không sai ta đến đây ngay lúc này để mang điều này đến cho toàn thế giới. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng chỉ trong vài ngày nữa, Ngài sẽ bảo các môn đồ của Ngài đi khắp thế giới, đúng không ạ? Ngài sẽ sai Phi-e-rơ đến nhà của Cọt-nây, đến với dân ngoại để họ được đầy dạy Đức Thánh Linh. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết đó là sự thật ạ? Đúng không ạ? Lúc đó Chúa Giêsu không được sai đến để đi khắp thế gian. Ngài nói rằng ta được sai đến chỉ vì những chiên lạc mất của nhà Israel mà thôi. Nên hãy để ý trong Mác chương số 7 câu số 27. Nhưng Ngài nói với bà rằng, phải để cho con cái ăn no trước đã. Nói cách khác, phần của cô sẽ đến, nhưng mà không phải ngay bây giờ. Ta không được sai đến cùng cô, phải để cho con cái ăn no trước đã. Vì lấy bánh của con cái mà ném cho chó ăn là điều không phải lẽ. Chúa Giêsu không hề chê bai bà, Chúa Giêsu không hề hạ thấp bà. Nhưng Ngài đang nói rằng, bà cần hiểu rằng có thể có chó ở trong nhà của chúng ta, nhưng mà chúng không thực sự là một phần của gia đình chúng ta. Cho dù chúng ta có nói chúng là một phần của gia đình, nhưng chúng thực sự không phải là một phần của gia đình. Khi chúng ta chết và để lại tài sản thừa kế, những chú chó đó sẽ không được thừa hưởng nó. Amen.